có Chúa, có bình an. Điều mà con người mong mỏi khao khát nhất không hẳn là cơm áo gạo tiền, mà là sự bình an. Bình an trong tâm hồn, bình an khỏi mọi sự dữ, bình an trong công việc được êm xuôi. Sự khao khát bình an biểu lộ nơi mọi người, nơi kẻ lữ hành mong thượng lộ bình an, nơi kẻ ở nhà cũng mong đừng bị quấy phá. Thế nhưng cuộc đời đâu mấy khi bình yên, trắc trở khó khăn cứ dồn dập, khiến con người luôn bất an lo sợ. Cuộc đời đâu mấy khi được hưởng sự bình an trọn vẹn nơi tâm hồn và cuộc sống. Tâm trạng của các tông đồ sau biến cố tuần thương khó là tâm trạng buồn sầu và lo sợ. Họ sợ liên lụy vì từng là đồ đệ của tử tội Giê-xu. Họ sợ phải về quê làm lại cuộc đời từ đầu. Từ sợ hãi dẫn đến đánh mất niềm tin. Dù đã được báo trước, sau 3 ngày, thầy sẽ sống lại. Thế mà, vì quá sợ mà quên hết mọi sự. Các ông không còn dám tin vào ai, dù rằng các người phụ nữ đã kể rõ ràng họ đã gặp Chúa, dù rằng 2 môn đệ đi làng Emmau đã từng kể về cuộc hàn huyên với Chúa, dù rằng Gioan và Phêrô cùng chạy ra mồ, nhưng chỉ có Gioan thấy và tin, còn Phêrô thì không. Sợ hãi đã làm cho các ông hoa con mắt đến nỗi nhìn cò ra quả, nhìn thấy Chúa mà tưởng là ma. Chuyện kể rằng có một người đi uống rượu về ban đêm, bước tới sân nhà, anh thấy một con rắn nằm vắt ngang giữa sân. Sợ hãi, anh đã chạy vào bếp lấy một con dao, băm con rắn ra thành nhiều mảnh, rồi yên tâm vào nhà ngủ. Sáng ra, tỉnh dậy, tính thu dọn con rắn. Ai dè, không phải đêm qua chém rắn, mà chém nát ống nước tưới cà phê mà vợ chưa kịp dọn. Các tông đồ sau khi tin vào Chúa phục sinh thì các ông không còn cái nhìn sợ hãi. Các ông đã hết sợ nghi nan. Các ông không sợ người Do Thái đến bắt. Các ông không sợ đối diện với công quyền. Các ông chỉ còn lo một việc là nói về sự phục sinh của Chúa cho muôn dân. Như thế, sự bình an chỉ ngự trị nơi tâm hồn có Thiên Chúa. Có Thiên Chúa thì chẳng sợ gian nguy. Có Thiên Chúa sẽ mang lại hoa trái là niềm hoan lạc, tươi vui, bình an và hy vọng. Đánh mất Thiên Chúa mới là điều đáng sợ. Thế giới không có Thiên Chúa sẽ khiến con người hành xử theo ý mình, theo bản năng, theo tự do cá nhân. Đó là thế giới loạn lạc, đầy bất an và lo sợ. Con người sống với nhau nhưng luôn phải cảnh giác, phải đối phó, phải e dè, sợ thanh toán lẫn nhau. Đánh mất Thiên Chúa, con người sẽ chẳng biết bám víu vào đâu khi dòng đời xô đẩy biết bao sóng gió tư bề, biết bao gian nan thử thách. Thế nên, gia đình nào có Thiên Chúa thì chắc chắn có bình an. Người ta nói, trời có lúc mưa lúc nắng, đời có lúc buồn lúc vui, tình có lúc nồng lúc nhạt. Những thay đổi này càng đúng trong đời sống hôn nhân. Tình yêu thì đòi bền vững, nhưng con người lại hay thay đổi. Tình yêu thì đòi hâm nóng mỗi ngày, nhưng con người lại hay chê cơm thèm phở. Có lẽ vì vậy mà gia đình nào cũng có vấn đề, gia đình nào cũng có khó khăn. Tại tiệc cưới Cana, đám cưới chỉ mới bắt đầu mà đã có vấn đề. Tiệc chưa tàn nhưng rượu lại hết. Nguy quá, thế thì mất mặt quá. Không chừng cô dâu chú rể sẽ lục đục với nhau vì nhà anh đã không khéo chuẩn bị, còn nhà em thì cứ mời cho đông vào. Không chừng vết thương trong ngày thành hôn sẽ để lại cơn đau khó tàn cho đôi uyên ương. Vấn đề của họ là rượu đã hết thì niềm vui chưa trọn vẹn, hay có thể nói là tiệc mất vui. Rất may cho họ, hôm đó đã mời Chúa Giêsu. Có Chúa thì họa biến thành may, có Chúa thì không có gì mà Ngài không làm được, có Chúa thì mọi sự sẽ êm xuôi. Thế nên mỗi gia đình hãy mời Chúa đến trong tiệc cưới và trong từng gia đình mình. Thiếu rượu, tiệc cưới mất vui. Thiếu tình yêu, gia đình không hạnh phúc. Ai cũng muốn được Chúa biến đổi nước lã, là cuộc sống vô vị, chán ngắt, nặng nề trong gia đình, thành rượu tình yêu nồng nàn hạnh phúc. Ai cũng muốn được Chúa đong đầy ân sủng bình an vào trong gia đình. Do đó, điều nhất thiết là chúng ta phải mời Chúa đến trong gia đình. Có Chúa, gia đình không còn sợ đói, sợ khổ, sợ chia ly. Có Chúa, với cánh tay quyền năng Ngài, sẽ che chở gia đình được bình an. Ước gì các đôi hôn phối biết mời Chúa Giêsu đến chúc lành cho ngày vui của mình. Ước gì các gia đình hãy mời Chúa Giêsu vào nhà mình để Chúa đong đầy ân sủng và bình an cho gia đình. Xin Chúa Giêsu phục sinh đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Xin cũng đồng hành với các gia đình chúng ta hôm nay. Amen.